Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Thay cho thánh lễ ngày Chủ nhật, mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Việt Nam, chúng ta lại cất hát lên bài ca quen thuộc, đây bài ca nghìn trùng. Quả thực, tử đạo ở thời đại nào cũng là bài ca hùng tráng nhất. Sống đạo thiết yếu là làm chứng cho điều mình tin. Lấy cả mạng sống của mình để làm chứng cho điều mình tin, thì chẳng có lời chứng nào hùng hồn cao đẹp hơn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lại cuộc tử đạo hào hùng của một gia đình Do Thái vào thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, được ghi lại trong quyển 2 sách Ma-ca-bê, đoạn 7, câu 1, và các câu từ 20 đến 23 và 27 đến 29. Hồi ấy, có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng, cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng. lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con, mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ như thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đứng tạo hóa càng khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út, con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưa mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành vậy. Con đừng sợ tên đau phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.
Đang chung chung
ở mình.
Chúa là nơi con nương tựa, con chẳng sợ chi ai. Đó là tâm trạng của các vị tử đạo khi tiến ra pháp trường. Thực tế, ai cũng muốn sống và sống trường thọ trên trần gian này. Là những con người yếu đuối bất toàn, các vị tử đạo hẳn cũng phải run rẩy sợ hãi trước viễn tượng của cái chết, nhất là một cái chết cực hình. Nhưng niềm tin đã giúp cho các ngài vượt qua được mọi thử thách. Chúa Kitô mà các vị tử đạo tuyên xưng và làm chứng không phải là một nhân vật lịch sử giống như các bậc vĩ nhân khác. Họ đã sống và đã chết như mọi phàm nhân. Chúa Kitô thì trái lại, hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Ngài là đứng đang sống. Duy chỉ mình Ngài mới có thể mang lại cho con người sức mạnh để vượt qua mọi gian nan thử thách và ngay cả cái chết. Đó là niềm xác tín mãnh liệt của vị tông đồ đã trải qua không biết bao nhiêu gian truân thử thách trong bước đường truyền giáo và làm chứng cho Chúa Kitô. Chúng ta hãy cùng lắng nghe niềm xác tín ấy trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Roma, đoạn 8, từ câu 31 đến câu 39. Thưa anh em, có Thiên Chúa bên đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đứng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Chúa Giêsu Kitô đứng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương, quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thù phạm nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Mà bất cứ vị tử đạo nào cũng đều nuôi dưỡng trong tâm hồn khi tiến vào cái chết. Các ngài có được niềm hy vọng ấy là bởi lời hứa của Chúa Giêsu: ai liều mạng sống vì ta thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chết không phải là một tận cùng, mà là cánh cửa mở vào cuộc sống mới. Chết chính là hạt giống gieo trong đau thương sẽ trổ hoa của vui mừng hân hoan. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Luca đoạn 9 từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy Chúa Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì ta thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có ích lợi gì. Ai xấu hổ vì ta và những lời của ta thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người gửi đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử 117 vị thánh tự đạo Việt Nam ăn khiếp với khoảng thời gian 117 năm. Từ giữa năm 1745, khi hệ thánh Francisco Frederic Tế và Matteo Luciana đậu hy sinh mạng sống, cho tới năm 1862, khi thánh Feroda vừa bị thiêu vừa bị trảm quyết. Tất cả 117 vị tự đạo Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì đức tin dưới các triều đại vua Lê Chú Trịnh, Tây Sơn và Triều Nguyễn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Trong số 117 vị tử đạo có 8 vị giám mục, 50 linh mục, 59 giáo dân. Trong số này có một phụ nữ là Thánh Anê Lê Thị Thành, người mẹ của 6 người con. Con số 117 vị tử đạo được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 là tượng trưng của hàng mấy trăm ngàn người đã chịu chết vì niềm tin Kitô trong suốt 3 thế kỷ 17, 18 và 19. Đầu tiên phải kể đến thầy giảng André Phú Yên bị trảm quyết vì đạo ngày 26 tháng 7 năm 1644 trước sự có mặt của cha Đắc Lộ. Thi hài vị tử đạo này được chôn cất trong nhà thờ dòng tên tại Macau. Cuối năm 1645, khi về Âu Châu, cha Đắc Lộ đã mang thủ cấp của thầy sang Roma. Con số 117 vị thánh tự đạo Việt Nam cũng là con số tượng trưng cho vô số các vị tự đạo trong vụ sát hại tập thể ở Biên Hòa và Bà Rịa giữa hai năm 1861 và 1862. Riêng ở Bà Rịa có khoảng 2.300 giáo dân đã bị tàn sát trong vụ sát hại tập thể ấy. Con số 117 vị tự đạo Việt Nam đã được tôn phong hiển thánh cũng là con số tượng trưng cho vô số các vị tử đạo tại Việt Nam trong thế kỷ 20 vừa qua và ở đầu thế kỷ 21 này, là những người đã và đang âm thầm lội ngược dòng để trung thành với Chúa Kitô, để sống những giá trị của Tin Mừng, để chết từng ngày vì những hy sinh từ bỏ. Thật ra, tự nó cái chết không làm nên cuộc tử đạo. Người tử đạo trong Kitô giáo không phải là một vận động viên bất khả chiến bại. Họ đã thực sự đánh bại và đánh bại đối thủ khủng khiếp nhất của con người là sự chết. Tuy nhiên, chiến thắng ấy không là thành quả của một thứ ý chí phi thường. Người tử đạo thiết yếu là một tín hữu. Họ là chứng nhân cho một sức mạnh không thuộc về họ. Sức mạnh ấy là Chúa Thánh Linh. Sức mạnh ấy thiết yếu cũng là sức mạnh của tình yêu. Cũng như Chúa Giêsu đã tuyên xưng Chúa Cha đến độ chết vì tình yêu, người tử đạo cũng làm chứng về sức mạnh ấy của tình yêu bằng cái chết của họ. Không là vận động viên bất khả chiến bại, người tử đạo trong Kitô giáo cũng chẳng phải là những liệt sĩ anh hùng hay một chiến sĩ bất khuất nào. Chiến tranh vốn xây dựng trên bạo động và hận thù. Trong chiến tranh, kẻ khát máu hay tên khủng bố cũng có thể được đặt lên bàn thờ liệt sĩ. Trong chiến tranh, kẻ hăng máu sát hại đối thủ cũng có thể được tôn vinh thành chiến sĩ anh hùng. Trong chiến tranh, kẻ gieo rắc hận thù cũng có thể được thần thánh hóa. Xét về mức độ chịu đựng và anh dũng, có khi các anh hùng liệt sĩ vượt xa các vị tử đạo. Về phương diện ấy, có khi những người tử tội chịu đóng đinh trong cùng ngày với Chúa Giêsu vượt hẳn Ngài về bất khuất và khí khái. nếu cái chết của Chúa Giêsu có giá trị cứu rỗi, là bởi vì cái chết ấy là một cái chết vì yêu thương. Ngài đã yêu thương và yêu thương cho đến cùng. Được tuyên xưng là tử đạo khi con người cũng chết vì yêu thương như Chúa Giêsu. Tình yêu mạnh hơn sự chết, bởi vì tình yêu mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Với cái chết ấy, người tử đạo tuyên xưng rằng sự sống thay đổi chứ không mất đi. Tình yêu mang lại ý nghĩa cho sự sống, cho nên người tử đạo cũng thiết yếu là người yêu sự sống. Cái chết tử đạo không hề là một chối bỏ sự sống. Cái chết chỉ thực sự mang ý nghĩa tử đạo bởi vì cuộc sống là đáng sống. Các vị tử đạo dù có bình thản để đi vào cái chết đến đâu cũng không hề có ý khinh rẻ cuộc sống này như một thung lũng đầy nước mắt. Có thực sự yêu cuộc sống, người tín hữu mới có thể trở thành tử đạo. Muốn chết như các vị tử đạo, người tín hữu vừa phải ao ước được gặp Chúa, lại cũng phải vừa khao khát được sống. Thánh Phaolô đã diễn tả thái độ ấy trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe như sau: Tôi bị giằng co giữa hai đàn, ao ước của tôi là ra đi để được ở với Chúa, điều này tốt hơn mọi phần. Nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Thánh Martino Thành Tua cũng đã bày tỏ một ước ao như thế khi Ngài cầu nguyện. Lạy Chúa, không phải con không muốn làm việc nữa, nhưng xin tùy theo ý Chúa. Cha Charles de Foucault cũng chuẩn bị chết trong tâm tình ấy. Ngài đã thực hiện châm ngôn mà Ngài đề ra là, hãy sống như hôm nay anh phải tử đạo. Quả thực, sống sung mãn cuộc sống mỗi ngày là một cuộc tử đạo. Không những bởi vì cuộc sống mỗi ngày ấy có nhiều gian nan thử thách, mà bởi vì có người được mời gọi để làm cho cuộc sống ấy đẹp và đáng sống. Lạy Chúa, cái thánh tử đạo mà chúng con mừng kính hôm nay không phải là những con người phi thường. Các ngài cũng là những con người yếu đuối như chúng con. Chúng con không được diễm phúc dùng cái chết để làm chứng cho tình yêu Chúa như các ngài. Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm và niềm vui sống, để chúng con biết đón nhận cuộc sống mỗi ngày và sống sung mãn từng giây phút Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng sống đạo là tử đạo mỗi ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật hôm nay 18 tháng 11, Giáo hội Việt Nam mừng trọng thể lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Thay cho ngày 24 tháng 11 là đúng ngày mừng các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng Giáo hội Việt Nam. Chủ nhật 25 tháng 11 là Chủ nhật thứ 34 mùa thường năm C, lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Vì thế mà lễ các thánh tử đạo Việt Nam được mừng vào Chủ nhật hôm nay 18 tháng 11. 19 tháng 11 thứ hai, tuần thứ 33 mùa thường. 20 tháng 11 thứ ba, tuần thứ 33 mùa thường. 21 tháng 11 thứ tư, lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ lễ nhớ. 22 tháng 11 thứ năm, Thánh Cecilia trinh nữ tử đạo lễ nhớ. 23 tháng 11 thứ sáu, Thánh Clemente đệ nhất giáo hoàng tử đạo. 24 tháng 11 thứ bảy, đúng ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Và 25 tháng 11, Chủ nhật thứ 34 mùa thường năm C, lễ trọng kính Chúa Giêsu Kitô vua. Đó là những ngày lễ Công giáo trong tuần này. Đặng Thế Dũng xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.